Sau đây là chương trình Vòng quanh thế giới do EV Travel thực hiện, phát thanh vào 3 buổi sáng, ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, từ 5 giờ đến 5 giờ 30 sáng trên làn sóng 106.3 FM. Chương trình phát thanh này cũng được truyền đi từ 9 giờ đến 10 giờ tối ngày thứ Sáu hàng tuần trên băng tần 1480 AM tại miền Nam California. AV Travel là công ty du lịch trong suốt 20 năm qua chuyên lo tổ chức, điều hành, hướng dẫn các đoàn tour đi khắp nơi trên thế giới, các dịch vụ liên quan đến du lịch, bán vé máy bay, bảo hiểm du lịch và tổ chức các đoàn tour riêng cho các hội đoàn, các nhóm họp bạn và gia đình. Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10.900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Với số điện thoại là 714-537-2200, 714-537-2200. Văn phòng AV Travel mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Riêng ngày thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Địa chỉ trang nhà avtravel.com, avtravel.com.
Quý vị thính giả, đây là chương trình Vòng quanh thế giới với AV Travel. Chúng tôi là Việt Hùng cùng Quỳnh Như và Simon Nga. Xin kính chào quý vị thính giả. Trong những buổi phát thanh trước, thay vì để giới thiệu những cái hành trình tour đi khắp nơi ở trên thế giới, thì thay vào đó là chúng tôi sẽ nói tới cái chuyện ẩm thực và thưởng thức rượu vàng.
Kỳ sau thì chúng ta sẽ nói về khách sạn tốt nhất như thế nào, đó là cái đề tài kế tiếp.
Thưa quý vị thính giả, khi mà bàn đến cái chuyện ẩm thực và ăn uống đó, thì cũng rất là khó, tại vì mỗi người có một cái khẩu vị khác nhau. Ở đây chúng tôi không dám nói là chúng tôi là những người sành ăn hay là biết thưởng thức rượu vang, chúng tôi không dám nói như vậy. Nhưng mà chúng tôi chỉ ghi nhận là cảm tưởng của khách hàng, cũng như là khi mà chúng tôi thưởng thức một cái món gì mà thấy ngon thì chúng tôi biết đến đâu thì chúng tôi xin thưa được tới đó.
Quand dehors la nuit s'enfuit, emporté par ses blancs chevaux. Quand le soleil comme une fête vient annoncer le jour nouveau. Quand la clarté pâle de l'aube vient caresser tes longs cheveux. Je pose ma tête sur ton épaule et je chante les jours heureux. Je pose ma tête sur ton épaule et je chante les jours heureux.
Trong năm 2014, cái đề tài mà từ hồi nãy đến giờ Quỳnh Như, Simon Nga và Việt Hùng để ý cũng như là theo dõi, đó là chai rượu vang nào được chấm ngon nhất của năm 2014.
Thưa quý vị thính giả, thưa chị Như, nhường lời cho chị Như nói trước trước khi tôi phải tranh nhau nói với chị Như.
Thưa, nó cũng hơi ngạc nhiên tại vì rượu vang ngon nhất, thưa quý vị có biết đó, là rượu vang năm 2011. Tại nên hình như vậy là cái năm 2011 là cái năm tốt cho cây nho nó đơm trái mà ngon. Thành ra những cái thống kê những cái chai rượu mà ngon thì đa số là từ năm 2011 hết.
Trong cái danh sách mà chúng tôi ghi nhận
10 chai rượu mà ngon nhất trong năm 2014 thì ít nhất vào khoảng 6 chai là năm 2011.
Như vậy là có thể nói là năm 2011 là cái nho của năm 2011 là cái nho để mà chế rượu vang ngon nhất. Vậy
nhưng
thì
mà
cái
phải từ ở vùng nào đó thưa anh?
Dạ vâng, thì đó là cái câu hỏi mà chúng tôi đang muốn đặt ra để Quỳnh Như kể cho quý vị thính giả biết là cái chai năm 2011 mà được chấm trong năm 2014, ngon nhất là chai rượu vang xuất xứ từ đâu và có cái tên như thế nào của Như?
Thường mà nói tới rượu vang thì thường người ta hay nghĩ tới Bordeaux, Burgundy hay Napa Valley. Nhưng mà đặc biệt cái thống kê của năm 2014, cái rượu vang mà ngon nhất thường sản xuất từ ở Douro Valley ở Bồ Đào Nha, mà nằm trong cái hành trình tour của mình phải không anh Hùng?
Trong cái hành trình tour đi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào tháng 5 tới đây đó, thì chúng tôi hy vọng thôi là khi mà tới trong những cái ngày mà ở lại Bồ Đào Nha, thế nào chúng tôi cũng phải năn nỉ mấy người local tour guide là làm sao chỉ cho chúng tôi cái chai rượu nào, cái chai rượu ngon, biệt trở lại là cái chai nào là cái chai rượu ngon.
Thưa quý vị thính giả, trong danh sách 10 chai rượu ngon nhất trên thế giới trong năm 2014 thì 4 danh sách đầu, là trong đó có 3 chai rượu của Bồ Đào Nha. Dow Vantage Bordeaux của năm 2011, và với cái giá mà chúng tôi coi đó thì cũng vào khoảng, cũng không có đắt lắm đâu anh Hùng, dưới $100 một chai. Thành ra nếu mà quý vị thính giả nào mà nhất định phải tò mò muốn order một chai thì tôi nghĩ là có thể liên lạc với các
cái đại lý,
và nhất là
nhập cảng rượu ở California. Thế nào cũng sẽ tìm ra ở mấy cái tiệm liquor hoặc là mấy cái nơi mà nhờ xuất nhập cảng về rượu. Nhưng mà thế nào trong cái hành trình mà đi tour Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha,
anh đừng có hứa với quý vị thính giả là anh sẽ đưa cho mọi người uống thử.
Tôi không dám nói là tôi sẽ mời rượu mọi người, nhưng mà thế nào chúng tôi cũng phải mua một chai để xách về. Quỳnh Như còn nhớ cứ mỗi một lần đi Âu Châu về là thế nào trong vali của chúng tôi cũng có một chai rượu.
Thưa quý vị thính giả, thêm vào đó chúng tôi phải xin thưa là trong 4 danh sách hàng đầu của rượu vang năm 2014 thì có 3 chai rượu thứ nhất và chai rượu thứ 3 và thứ 4 đều là của vùng Douro, Bồ Đào Nha. Và cái vùng rượu này, trồng nho này được nổi tiếng và được vào di sản
UNESCO. Dạ. Và điểm đặc biệt là đối với người dân ở Bồ Đào Nha đó, thì mỗi một năm đó, thì họ sản xuất cỡ khoảng 7 triệu hectolit rượu vang, mà trong đó là có khoảng 3 triệu lít là rượu vang trắng. Như vậy thì có thể nói là người dân Bồ Đào Nha họ uống rượu vang trắng nhiều hơn vang đỏ.
Cái đó thì tôi không rõ được, phải tò mò để phải kỳ này phải hỏi
bởi vì
người
trong
local tour guide. Nhưng mà tại vì anh phải nên nhớ là người Bồ Đào Nha họ ăn cá nhiều hơn thì đương nhiên là họ sẽ uống rượu vang trắng nhiều hơn.
Trong cái hành trình mà tour đi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nhất là cái chặng dừng chân ở tại Bồ Đào Nha đó, ở tại Lisbon đó, chúng tôi còn nhớ là trong cái bữa ăn tối và nghe pha đồ đó, thì hầu như là trên bàn rượu, mặc dù là đành rằng là ăn cá, nhưng mà cũng có một số quý khách là không ăn được cái món cá. Vì vậy là AV Travel đã order thịt bò.
Vâng.
Dạ. Thì nhưng mà chúng tôi để ý qua những cái bàn ở bên cạnh của những người du khách khác đó, thì thường thường chúng tôi nhìn thấy ở trên bàn là người dân Bồ Đào Nha thường thường họ để rượu vang trắng.
Vâng,
nhiều.
Vang trắng, có lẽ là vang trắng nổi tiếng của Bồ Đào Nha nhiều hơn.
Thưa quý vị thính giả, để tiếp lời Simon Nga và Quỳnh Như thì cũng liên quan tới rượu vang, nhưng mà rời khỏi cái xứ Bồ Đào Nha. Và chúng tôi xin được thưa là năm 2014, quý vị có biết chai rượu vang trắng nào đắt nhất trên thế giới không? Chai mà được mới được đem ra bán đấu giá ở tại khách sạn Rich ở London đó, là cái chai rượu vang trắng đắt nhất thế giới đã vào tay một người Pháp và được bán với cái giá là 123.000 Mỹ Kim. Và chủ nhân là ông Christian Van Ecker. Ông đã mua cái chai rượu vang này và ông nói rằng ông sẽ mở cái chai rượu vang này trong vòng 6 năm tới, là kỷ niệm như vậy là 50 năm trong cái cuộc đời làm việc của ông là một người thử rượu vang, chuyên gia về rượu vang. Nhưng mà tuy nhiên ông cũng nói rằng bây giờ ông phải đi kiếm một người đầu bếp nào để lên một cái thực đơn. Tại vì với một cái chai rượu là 123.000 Mỹ Kim như vậy thì sẽ phải lên một cái thực đơn là cái món ăn nào trong cái thực đơn. Và trong cái buổi tối mà kỷ niệm 50 năm đánh dấu cái sự nghiệp một chuyên gia về rượu. J'entends la mélodie.
m'a donné tant de joie. Je sais que cette nuit-là, notre amour a pris sa vie au cœur de Solène Sarah.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Và cũng trong năm 2014, chúng tôi xin được thưa là trong cái cuốn sách Guinness mà ghi nhận cái kỷ lục về những cái bộ sưu tập về rượu vang ở trên thế giới đó, thì đứng đầu là một bà người Hy Lạp đang sinh sống ở Athens, tên là Sophia Vaharis. Hiện nay bà đang làm chủ của 15.000 chai rượu vang và các loại sâm pan khác nhau, nhưng mà trong 15.000 chai rượu đó là chai rượu nào cũng là cỡ thứ thiệt chứ không phải là xoàng xoàng đâu.
Chắc là khi đi tour Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là Hy Lạp kỳ này, chắc tôi phải kiếm tới cái địa chỉ và để gõ cửa, để chỉ cần chụp một tấm hình thôi, không
mà,
dám thử rượu.
Dạ,
chỉ
nhưng
cần
mà chụp cũng tấm ở hình trong cái cuốn sách về kỷ lục của thế giới này, Simon Nga và Quỳnh Như có biết là cái chai rượu mà đắt nhất ở trên thế giới là cái chai rượu nào không? Thưa, đó là cái chai rượu của Pháp. Rượu vang đỏ của Pháp được chế vào năm 1947 và đã được bán đấu giá ở tại thị trường ở bên Geneva, ở Thụy Sĩ, với cái giá là 300.000 Mỹ Kim cho một chai rượu. Và đây cũng là một trong những cái bản tin mà chúng tôi xin thưa cùng quý vị thính giả trong cái phần mà chưa nói tới ẩm thực, mới nói tới rượu vang thôi, thưa quý vị thính giả.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh vòng quanh thế giới với AV Travel, đừng phát thanh vào 3 buổi sáng, ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu, từ 5 giờ đến 5 giờ 30 trên băng tần 106.3 FM. Chương trình phát thanh này cũng được truyền đi vào tối ngày thứ sáu, từ 9 giờ đến 10 giờ trên băng tần 1480 AM tại miền Nam California. Quý thính giả ở khắp nơi trên thế giới có thể nghe những chương trình phát thanh này trên Blog Talk Radio hay qua smartphone, iPhone, iPad và iPod sau khi mở iTunes vào phần search. Đánh chữ vòng quanh thế giới là quý vị có thể nghe được những chương trình đã phát thanh, những bài giới thiệu về các địa danh du lịch, những bài phỏng vấn giới thiệu về nền thi ca Việt Nam thời tiền chiến. Số điện thoại của Vòng Quanh Thế Giới và AV Travel là 714-537-2200, 714-537-2200. Trang nhà của AV Travel ở hai địa chỉ avtravel.com và avtravel.org. avtravel.com và avtravel.org.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Trong những cái hành trình đi tour ở nhiều nơi trên thế giới, chẳng hạn như tour đi Croatia hay tour đi Nam Mỹ, mà tới Argentina mà không mời quý vị thử
một
cái rượu
Malbec,
thì quả là một cái điều thiếu sót. Hay là tới Peru hay là tới Brazil, chúng tôi cũng sẽ mời quý khách để thưởng thức những ly rượu. Và điểm đặc biệt là trong những cái hành trình đi tour Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trong tháng 5 và tháng 10 của năm 2014, thì du khách ghi nhận là AV dạo sau này trong những cái bữa ăn tối là mời du khách ăn nhậu không ạ?
Đều có rượu.
Cái lý do nào mà Simona lại quyết định là để mà coi như làm sao?
Chúng tôi không có dám bảo đảm là cứ bữa ăn nào cũng có rượu, nhưng mà đa số các bữa ăn đều có một tí rượu vang, một tí rượu trắng. Thật sự ra đối với người Âu Châu, bữa ăn buổi tối rất là quan trọng, nhất là có một ly rượu để mà có thể nói chuyện và thư thả trong một ngày dài, dù là đi chơi hay là đi làm thì buổi tối cũng là một bữa quan trọng. Và đối với chúng tôi thì uống một ly rượu vô thì câu chuyện nó thêm giòn hơn. Và nhất là sau bữa ăn tối thì khách hàng của AV cũng có thể có một giấc ngủ ngon.
Và điểm đặc biệt Quỳnh Như phải nhớ lại là Simon Nga chơi ác ở cái chỗ là tới xứ nào đó, thưởng thức là phải thưởng thức cái rượu vang của xứ đó.
Không hẳn chỉ có rượu vang không, mà lúc nào tôi cũng khuyến khích khách hàng của AV tới bất cứ địa phương nào cũng phải thử bia của địa phương đó, cái vùng
tức
đó.
Tức là mình vừa tới cái vùng nào mình uống bia của cái vùng đó, tức là chủ nhà cũng vui, mà khách cũng vui, phải không Quỳnh Như? Để cái thứ nhất là mình có cơ hội mình thưởng thức để mình biết thêm được nhiều.
Có như vậy thì mình mới biết được là cái tầm quan trọng của những cái bia rượu ở những cái vùng địa phương như thế nào.
Vâng, thưa quý vị thính giả, nhân nói chuyện tới những món ăn và rượu vang thì bia để trở lại cái đề tài mà từ hồi nãy giờ chúng tôi vẫn chờ đợi, đó là ẩm thực. Theo Simon Nga thì
không thể chấm là nơi nào ngon nhất được ạ.
Đúng, chúng tôi cũng đang định hỏi là Simon Nga chấm là những cái ẩm thực ở cái vùng nào, cái xứ nào là nơi ngon.
Thật ra tùy theo khẩu vị của mỗi người. Có một số người thì nói là thích đi ăn của nước Pháp, tại vì quen với khẩu vị của người Việt Nam, thành tự ăn đồ ăn Pháp. Nhưng riêng tôi thì tôi lại thích ăn của nước Ý và Tây Ban Nha. Thành ra đồ ăn đó có lẽ hợp khẩu vị với tôi và chúng tôi nhiều nhất. Của thuộc Nhĩ Kỳ thì tôi chịu, tại vì những cái
gia giảm gia vị,
cái gia vị của họ rất tươi rất ngon, nhưng mà cái gia vị không có hợp với khẩu vị của chúng tôi. Thành ra mỗi lần đi như vậy thì tôi cũng phải kèm theo chai nước mắm nhỏ nhỏ, tại vì cá ở bên vùng Thổ Nhĩ Kỳ, Thổ Nhưỡng ở đó cá rất là tươi rất là ngon, nhưng mà nếu mà chúng ta có một tí nước mắm, tí xì dầu xịt vô thì chắc chắn sẽ ngon hơn.
Như vậy là thưởng thức những cái món ăn bản xứ nhưng mà không quên được nước mắm và
điều đó chắc chắn 100%.
Bây giờ mình rời khỏi cái chuyện những cái món ăn Á Châu, những món ăn Việt Nam, mình để qua một bên đi, mình qua những cái món ăn của những cái xứ khác, kể cả Nhật Bản, Đại Hàn hay là những cái xứ Á Châu và Âu Châu cũng như Nam Mỹ, thì Quỳnh Như thiên về cái món ăn của vùng nào?
Thưa, cũng khó nó, tại vì thật sự nếu nói món ăn Nhật á, thì nó có cái vị ngọt ngọt thì nó cũng không thích lắm. Nếu món ăn Đại Hàn thì nó lại cay quá.
Tụ chung lại chị Như sẽ chấm là món Việt Nam ngon nhất.
Vâng, đúng vậy. Tại
như vậy thì làm sao có thể rời khỏi được vùng California, miền Nam California được Quỳnh Như?
La fan est Fernand, peut-être un peu trop tôt, mais lui il est content. Il n'a pas entendu que des milliers de voix, lui chante déjà qui ne nous quitte pas.
Trở lại trong cái đề tài mà ẩm thực đó, thưa quý vị thính giả, có thể những cái món ăn ở bản xứ của những cái vùng mà quý vị đã đi qua hoặc là sẽ đi qua, có thể nó không hợp khẩu vị với quý vị, nhưng chưa hẳn đã là những cái món ăn không ngon. Tại vì có thể là không ngon với cái khẩu vị của mình, nhưng không có nghĩa là nó không ngon đối với những người du khách khác. Thí dụ như Quỳnh Như mà bây giờ Quỳnh Như qua bên Ý mà Quỳnh Như đòi ăn spaghetti mà nấu phải mềm mà phải chín, thì câu trả lời mấy ông đầu bếp của Ý là đầu hàng.
Mà thật sự thấy món ăn nào nó cũng ngon, nhưng với điều kiện giống như chị Nga là bỏ theo một chai nước mắm bé bé đi theo, cái thêm tất cả món ăn mà thêm tí nước mắm, thêm tí ớt là nó ngon.
Nhưng mà như
vô
vậy thì nó lại mất cái hương vị của cái món ăn
quốc hồn quốc túy
của họ rồi. Như bây giờ hỏi thử Quỳnh Như này, thí dụ như qua Đức, món quốc hồn quốc túy của người dân Đức là chân giò heo nướng, mà bây giờ Quỳnh Như sực magi mi nước tương hay nước mắm vô thì
tí nước mắm thôi. Tại anh Hùng không có coi qua cái mấy cái chương trình mà thi đầu bếp mà thế giới nổi tiếng là nấu ăn mà ngon đó là có tí nước mắm đó à. Thành ra là
nhưng mà tôi chưa hình dung được có những cái món ăn mà bây giờ bỏ một chút nước mắm hay nước tương vào thì nó sẽ như thế nào. À, một cái cách đơn giản này, Quỳnh Như này, dân trường Tây này đã từng sống ở Paris, tại sao nước Pháp là nước chế ra nước tương nổi tiếng phải không? Hầu như có thể nói đến nước mà nước tương của Pháp là hầu như có thể nói người Việt Nam nào cũng đã từng thử qua bao giờ. Nhưng mà tại sao ở trong những cái nhà hàng ở bên Pháp lại không có bày những cái chai nước tương đó? Simon Nga có thể trả lời câu hỏi này.
Thưa quý vị thính giả, chúng ta ăn nước xì dầu, nước tương Maggi thì chúng ta thường thường ăn sống, nhưng mà thật sự ra xì dầu Maggi chỉ là để nấu ăn thôi. Thành ra có những cái lúc mà chúng tôi tới nhà hàng ăn hỏi xì dầu Maggi ở đây ông có không, thì ông ta bảo chúng tôi thường thường chỉ có nấu ăn ở trong bếp, và nhiều khi đòi hỏi thì họ có thể lấy ở trong bếp ra cho chúng ta. Nhưng mà thật sự để mà giống như chúng ta để trên bàn ăn để có
để
một chai xì dầu
thì
chai Maggi thì câu trả lời là không.
Họ lại không có cái thói quen ăn như vậy.
Và lại cái thứ nhất là vậy, với cái thứ hai khi nêm nếm của người chef cook, của người đầu bếp, thành ra cùng lắm là khi mà bữa ăn đem lên chúng ta chỉ cho một tí tiêu, một tí muối mà thôi, chứ không thể thêm tí xì dầu cho nó thêm này hay cho tí nước mắm, thì nó sẽ mất đi cái nguyên thủy của cái người đầu bếp. Họ đã nấu cái món ăn và họ để cái tâm hồn của họ theo cái món ăn và cái tài nghệ của họ như thế nào thì họ bị mất cái biến chế đó đi.
Chúng tôi còn nhớ là cách đây không lâu thì ghi nhận ý kiến của không ít quý khách, và ngay cả Quỳnh Như với Simon Nga cũng như anh Hoàng Linh hay anh Nguyễn Lương Cơ, hay thậm chí là ngay cả anh Paul Hiếu ở bên trời Paris cũng vậy, cũng có đưa ra một cái đề nghị với chúng tôi là trong như vậy là 20 năm AV đã có mặt trên thương trường để mà đưa du khách đi du lịch ở khắp nơi trên thế giới, có một lúc nào đó AV nghĩ đến là làm một cái cuốn gọi là sổ tay, cũng không dám dùng cái chữ cẩm nang, nhưng mà làm một cái cuốn nhỏ để mà có thể một vài những cái lời khuyên hoặc là một vài cái chỉ dẫn, nhất là về ẩm thực cho du khách, nhất là những cái hành trình đi tour. Thì Simon Nga nghĩ như thế nào?
Chắc chắn là có một lúc nào mà khi mà chúng tôi có thời gian, chúng tôi sẽ viết cẩm nang đó, và không phải cho khách của AV mà có lẽ cho chung khi đi du lịch sẽ chuẩn bị như thế nào. Khi tới mỗi một nước thì cái nhập gia tùy tục thì chúng ta phải chuẩn bị trong khi bước tới như thế nào. Nhiều khi ở trên, nếu mà quý vị ở trên internet cũng vậy, quý vị cũng có thể nhìn ra cái sự khác biệt. Ngay cả cái việc mà chúng ta khi chào nhau thì chúng ta chào như thế nào, người Tây Ban Nha chào làm sao, người Mỹ chào như thế nào, bắt tay kiểu nào, hay là ngay cả cái vấn đề mà chào giơ một tay, hai ngón tay hay làm những cử chỉ điệu bộ nào, nhiều khi đối với chúng ta là một cái rất là bình thường, nhưng mà đối với một cái nước nào khác khi mà chúng ta làm một cái cử chỉ, ví dụ ở bên này chúng ta đã cái là chúng ta không nên làm một giơ một ngón tay, hai ngón tay, nhưng mà ở bên Âu Châu hay là ở nước khác, nhiều khi chúng ta giơ năm ngón tay của chúng ta để chào nhau thì là ở một cái đất nước nào khác đối với họ là tối kỵ. Thì đó là một
đó
trong
là
những
cái
phong tục tập quán của từng nơi, từng địa phương một.
Có những cái vùng mà chẳng hạn như ở bên đây mà mình đồng ý hoặc là mình say yes, tức là mình gật đầu phải không ạ? Nhưng mà có những cái vùng bên Âu Châu
gật
say yes,
đầu là no.
Gật đầu là no mà phải lắc đầu thì mới là yes. Thì có những cái phong tục hoặc là bìa trở lại cái chuyện mà ẩm thực liên quan đến những cái hành trình đó. Thì có một cái câu hỏi mà chúng tôi luôn luôn mà chúng tôi gặp, nhất là đi Âu Châu. Có những cái thói quen nhiều khi ở bên đây mình quen, đôi khi đi qua cái đất lạ xứ người nhiều khi nó không quen. Ví dụ như tôi nói ở bên đây, khi mà vô nhà hàng, Quỳnh Như có đồng ý không? Khi mà họ đưa bánh mì ra là chắc chắn là phải có bơ phải không ạ?
Ở bên Mỹ hầu như là như vậy. Có bánh mì là phải có bơ.
Bơ đúng không ạ? Nhưng mà ở bên Âu Châu Quỳnh Như biết là
bánh mì,
bơ đó họ chỉ ăn vào buổi sáng. Buổi tối họ đưa bánh mì ra thì đôi khi mình có thể quen là mình sẽ nghĩ là ủa tại sao bơ đâu mà không thấy họ đưa. Và nhiều khi hỏi họ thì họ nói là họ không có. Và nếu hỏi quá thì họ vào trong bếp họ lấy cho một cái miếng bơ,
viên miếng bơ để họ xào nấu.
thì họ cắt một miếng ra, họ để ra một cái dĩa. Đôi khi làm cho người du khách không có quen lại nghĩ rằng là họ có một
họ
cái...
hạ tiện.
Họ không vui. Nhưng mà thực sự người dân Âu Châu họ không có cái thói quen ăn bơ vào buổi tối. Tức là họ chỉ ăn bơ vào buổi sáng. Và buổi tối họ đưa bánh mì ra là không có bơ. Nhưng mà nếu như trong trường hợp mình hỏi, thì nếu mà họ có thì họ đưa. Nhưng mà không có nghĩa rằng
sự bắt buộc,
sự bắt buộc là bánh, có bánh mì là có bơ. Bởi vì có một lần chúng tôi hỏi, ồ thế tại sao bây giờ buổi sáng quý vị cho chúng tôi ăn bơ, thì bây giờ buổi tối thì cũng là cái bơ đó, thì tôi ông vào ông lấy cho chú khách của chúng tôi đi, mỗi một bàn một cái dĩa một ít bơ. Thì họ nói không, cái, những cái món ăn và để phục vụ cho ăn sáng đó, thì sau khi xong thì tất cả lại bỏ vào trong cái phòng lạnh, để trong cái tủ lạnh. Thì cái phần đó thì lại do một
cái nhóm khác
họ lo. Nên vì vậy là chúng tôi lo vào buổi chiều tối, nên vì vậy chúng tôi lại không thể mở được cái phòng lạnh ở bên kia. Đôi khi mình nghĩ là nó rất là đơn giản, nhưng mà đối với người dân Âu Châu thì nó lại không đơn giản.
Tôi phải cắt lời vậy anh Hùng một cái, có một điều là bây giờ Âu Châu cũng rất là tân tiến, là cũng rất là gần gũi với lại người Mỹ của chúng ta, hay nói đúng hơn là của người Việt ở hải ngoại. Đó là khi chúng ta muốn ăn ớt,
đó,
tương ớt.
Đó. Trước đây chỉ thấy là
Tabasco.
Nhưng mà bây giờ lại có những cái chai tương ớt của Á Châu, của Việt Nam đặt ở trên bàn ăn. Sriracha là một trong những... Ở đây chúng tôi không có ý quảng cáo cho một cái hãng
tương ớt, nào
tương ớt hay một cái hãng nước tương nào. Nhưng mà rõ ràng là không phải là bây giờ chai tương ớt đó không phải chỉ thấy ở bên Hoa Kỳ, mà ngay cả ở bên Âu Châu bây giờ, người dân Âu Châu khi mà du khách tới nhiều, họ cũng bắt đầu làm quen với những cái thị hiếu của người du khách. Và từ từ, Quỳnh Như nhớ không? Cách đây chừng 10 năm phải không Simon Nga? Vô trong nhà hàng mà xin đá lạnh khó vô cùng. Tại vì họ không có thói quen uống nước đá lạnh. Họ chỉ uống cái chai nước họ để lạnh thôi. Bây giờ mình sẽ nói về cho chúng tôi xin
vài viên đá.
Vài viên đá
là khó
có. Mà có nhiều khi họ có, nhưng mà thí dụ cùng trong một bàn Quỳnh Như xin họ đưa ra, đến lúc Simon Nga xin cũng có, nhưng mà tới lúc Việt Hùng xin họ nói hết rồi. Như vậy là có cái ý kỳ thị gì đây, trọng nữ khinh nam hay sao đây mà lại không cho. Nhưng mà sau khi mà tìm hiểu, thưa quý vị thính giả, có những cái mà đôi khi cái ngôn ngữ bất đồng, cái văn hóa nó cũng có cái phần khác nhau. Nên vì vậy là có những cái tập tục và có những cái thói quen đôi khi đi ra bên ngoài, đôi khi mình không quen. Và có một điểm mà chúng tôi cũng học hỏi được rất là nhiều, tức là tới một cái vùng nào, mình thưởng thức những cái ẩm thực ở vùng đó. Simon Nga còn nhớ không? Trong những cái hành trình đi tour cũng có những vị khách mỗi một ngày mà thiếu cơm là không chịu được, phải không? Nói đâu xa, ngay cả những cái người mà cộng tác làm việc cho AV cũng vậy. Đi tour mà một ngày mà không có cơm đó là thấy không vui rồi. Mà nhất là đi qua bên Âu Châu thì làm sao mà có thể tìm được cái cơm mà để họ có thể nấu theo vừa cái ý khẩu vị của người Á Châu được, cứ nhớ nhớ không? Cái cơm của họ nó, họ nấu nó cứ nhẫn phải không?
Dạ hơi sống một tí xíu.
Đôi khi thì cứ nghĩ là họ nấu cơm sống, nhưng mà không phải. Vậy. Người dân Âu Châu họ ăn theo cái lối như vậy. Mới mở đầu câu chuyện, thưa cùng quý vị có đôi chút về ẩm thực và rượu vang thôi, mà thời gian thì cũng không cho phép. Chúng tôi sẽ phải không phải dành một chương trình để nói về ẩm thực, mà sẽ phải dành nhiều chương trình để mà nói về ẩm thực. Nhưng mà trong buổi phát thanh tới thì chúng tôi cũng sẽ dành thời gian để thưa cùng quý vị thính giả, những khách sạn nào ở trên thế giới được chọn là những cái khách sạn đẹp nhất, tốt nhất và được du khách chấm điểm cao nhất. Như
và lý do tại sao cái khách sạn đó đắt tiền, lý do tại sao cái khách sạn đó đắt tiền và đắt tiền vì đâu, quý vị sẽ rất là ngạc nhiên.
Thôi để kỳ tới thì sẽ thưa cùng quý vị thính giả, chứ kỳ này thì thời gian cũng không cho phép, vì thời gian của chương trình đến đây chúng tôi xin được đóng lại chương trình phát thanh ngày hôm nay. Mà đặc biệt là chúng tôi xin dành thưa cùng quý vị thính giả một vài nét về ẩm thực cũng như là rượu vàng trong những cái hành trình đi tour với AV Travel. Cuối cùng chúng tôi là Việt Hùng cùng Quỳnh Như và Simon Nga xin kính chào quý vị thính giả.
AV Travel, memories that last a lifetime.